Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, mùng 5 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài có bao nhiêu vị thánh được chó đi kèm theo. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, nói về đề tài các yếu tố cần thiết cho một cuộc đối thoại đại kết liên quan tới Đức Maria phần 2. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Roma. Từ ngày 3 tháng 8 vừa qua, hơn 30.000 bạn trẻ thuộc 200 giáo phận tại Italia bắt đầu cuộc hành hương và tiến về Roma để gặp gỡ với Đức Thánh Cha chiều ngày 11 và 12 tháng 8 sắp tới. Cuộc hành hương của giới trẻ Italia tiến về Roma được gọi là Qua ngàn nẻo đường và nằm trong khuôn khổ chương trình gọi là Giáo hội tiến về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Sẽ nhóm tại Roma từ ngày 3 đến 28 tháng 10 tới đây. Mỗi giáo phận tổ chức các cuộc hành hương khác nhau cho giới trẻ và phần lớn được thực hiện bằng cách đi bộ đến các đền thánh, ít là trước khi đến Roma. Nhiều giáo phận tổ chức các cuộc tĩnh tâm cho các bạn trẻ trong giai đoạn này, rồi dùng phương tiện chuyên chở như xe lửa hoặc xe bus để về Roma. Ban mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Italia đã chuẩn bị các thẻ chứng thư để các bạn trẻ xin đóng dấu chứng thực, xác nhận họ đã đến hành hương khác nhau, phần nào giống như những người lữ hành tiến về đền thánh Giacobbe ở Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha. Họ dừng lại ở các địa điểm khác nhau trong hành trình và xin đóng dấu chứng nhận. Cao điểm trong cuộc lữ hành trên đây do Hội đồng Giám mục Italia đề xướng là buổi canh thức với Đức Thánh Cha tại khu vực Circo Massimo ở Roma vào chiều tối thứ Bảy 11 tháng 8, từ 18:30 đến 20:30. Hôm sau là thánh lễ với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô từ 9:30 sáng Chủ nhật 12 tháng 8 2018. Đồng hành với các bạn trẻ trong các sinh hoạt này, ngoài các linh mục tiên úy, còn có hơn 100 giám mục.
Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ ủy thác cho các bạn trẻ sứ mạng truyền giáo, đồng thời Ngài cũng làm phép các món quà mà các bạn trẻ Italia sẽ mang đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama vào tháng Giêng năm 2019. Đó là Thánh giá Thánh Damiano và ảnh Đức Mẹ Loreto. Sau kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, các bạn trẻ sẽ lên đường trở về giáo phận của mình. Sau buổi canh thức với Đức Thánh Cha tại Circo Massimo, có chương trình trắng đêm, hàng chục thánh đường ở Roma sẽ mở cửa suốt đêm thứ Bảy 11 tháng 8 để đón các bạn trẻ đến cầu nguyện, chia sẻ chứng từ chầu mình Thánh Chúa, lãnh nhận bí tích hòa giải, đối thoại với các linh mục và các bạn trẻ khác. Riêng tại nhà thờ Thánh Gregorio ở khu vực Celio không xa Circo Massimo, các bạn trẻ có thể gặp các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, vì các chị có trung tâm cạnh thánh đường này.
Augsburg. Cha Sami Kali Sami, dòng tên Ai Cập, cho biết tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này trở nên khó khăn hơn vì những thành phần Hồi giáo cực đoan gia tăng. Cha Sami, năm nay 80 tuổi, chuyên gia nổi tiếng về Hồi giáo, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Neuen Bild Post, tăng điện báo hình ảnh của giáo phận Augsburg bên Đức, số ra ngày 5 tháng 8 này, cha khẳng định rằng sự kỳ thị tôn giáo là điều thuộc về quan niệm Hồi giáo và nhà nước Ai Cập tuyệt đối không thể làm gì được để chống lại. Những quan hệ thân hữu hiện nay giữa giáo quyền Kitô và các vị lãnh đạo chính phủ Ai Cập phần lớn chỉ thu hẹp trong lĩnh vực cụ thể, bề ngoài, đặc biệt là việc xây các thánh đường. Đối với Kitô hữu, việc đạt được một vị trí lãnh đạo trong ngành hành chánh ở Ai Cập là điều hầu như không thể được. Cha Sami khuyên dân Âu Châu hãy cố gắng thông truyền quan niệm của họ về xã hội cho những người Hồi giáo tị nạn, giúp thay đổi não trạng của những người Hồi giáo nhập cư vào Âu Châu. Cha nói, quý vị cần thông truyền cho họ lý tưởng Âu Châu và Kitô, ví dụ sự đối xử bình đẳng giữa nam và nữ, và giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Các nước Âu Châu cũng phải đối xử với các nước Hồi giáo dựa trên các nguyên tắc đó, ví dụ đối với Ả Rập Saudi. Quốc gia này vẫn kỳ thị các tôn giáo và các hệ phái Hồi giáo khác. Các tín hữu Kitô tuyệt đối không được có nơi thờ phượng tại Ả Rập Saudi, vì nhà cầm quyền coi đất nước này là thánh địa của Hồi giáo.
Yaoundé, các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo ở Cameroon sẽ tổ chức một hội nghị chung trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 này, với hy vọng góp phần tìm giải pháp cho miền nói tiếng Anh tại nước này. Trong số 22 triệu dân Cameroon hiện nay, có 24% ở vùng nói tiếng Anh thuộc miền Tây Bắc và Tây Nam, trước kia là thuộc địa của Anh Quốc. Từ hai năm nay có phong trào đòi ly khai tách vùng tiếng Anh thành một nước độc lập. Các luật sư và giáo chức thuộc ngôn ngữ này than phiền vì bị những người nói tiếng Pháp gạt ra ngoài lề. Trong những tháng gần đây, các cuộc xung đột giữa hai phe xảy ra hàng ngày. Để đàn áp các lực lượng đòi tách vùng nói tiếng Anh ra khỏi Cameroon, quân đội nước này đã can thiệp, làm cho 160.000 người phải chạy vào rừng lánh nạn, 26.000 người khác tị nạn sang nước Nigeria láng giềng. Cho đến nay đã có nhiều cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng không có kết quả. Hôm 25 tháng 7 vừa qua, các vị lãnh đạo tôn giáo Cameroon, trong đó có Đức Hồng Y Christian Tumi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Douala, và Mục sư Babila George Fochang, thuộc Giáo hội Tin lành Trưởng lão Cameroon, cũng như Imam Tukur Mohamed Adamu, thuộc Đền thờ Hồi giáo Trung ương ở Bamenda, cùng một số vị khác tuyên bố quyết định góp phần tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng vì trào lưu đòi ly khai. Hội nghị do các vị triệu tập sẽ diễn ra tại thành phố Buea ở miền Tây Nam Cameroon với sự tham dự của những người dân nói tiếng Anh trong và ngoài nước. Các vị lãnh đạo tôn giáo Cameroon tuyên bố sẵn sàng giữ vai trò tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ đối thoại giữa chính phủ và phe đòi ly khai. Các vị tuyên bố rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay qua cuộc đối thoại toàn quốc, chân thành và thẳng thắn, bao gồm và đầy đủ về vấn đề miền nói tiếng Anh, vì võ khí không thể mang lại hòa bình.
Panama, tình trạng xã hội chính trị bất an tại Nicaragua. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Nicaragua ngưng dự án đón tiếp các bạn trẻ các nước đến viếng thăm nước này vào tháng Giêng năm tới 2019. Theo thói quen, trước khi bắt đầu tuần lễ chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Panama, các đoàn bạn trẻ thế giới có thể viếng thăm và sinh hoạt tại các giáo phận của quốc gia đó. Trong trường hợp Panama nhỏ bé, các đoàn bạn trẻ có thể viếng thăm tại các nước láng giềng ở Trung Mỹ, trong đó có Nicaragua, trước khi đến Panama để bắt đầu chương trình chính thức. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, cha Kander Hernandez thuộc văn phòng Hội đồng Giám mục Nicaragua đã gửi thư cho Đức Tổng Giám mục José Domingo Unloa, Tổng Giám mục Panama và cũng là Chủ tịch Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2019 ở cấp địa phương để thông báo quyết định trên đây.
Phoenix, một giám mục công giáo Latin Đức cha Thomas Olmsted của giáo phận Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản tông tòa giáo phận công giáo Đông Phương Ruthenia ở Mỹ. Giáo phận Đông Phương Byzantine này trước có trụ sở ở thành phố Van Nuys, bang California, nhưng sau đó được di chuyển về thành phố Phoenix và hiện có 19 giáo xứ và một giáo họ rải rác tại 13 bang ở miền Tây Hoa Kỳ, tất cả dưới quyền cai quản của Đức cha John Pasak từ hai năm nay. Hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Olmsted làm giám quản tông tòa giáo phận Đức Mẹ Bảo Trợ theo thể thức sede plena, tòa đầy, nghĩa là Đức cha Pasak tiếp tục là giám mục giáo phận này, nhưng mọi quyền cai quản giáo phận được tạm thời ủy cho Đức cha Olmsted cho đến khi tình hình thay đổi. Lý do khiến Đức Thánh Cha đi đến quyết định trên đây vì những vụ kiện tụng nhau về mặt luật pháp giữa các tín hữu Công giáo Đông Phương thuộc giáo phận này, chứ không phải vì lối sống và cách cư xử của Đức Cha Pasak. Trong năm qua có sự bất đồng giữa các tín hữu Công giáo Đông Phương về vấn đề quản trị trong giáo phận Ruthenia Byzantine ở Bắc Mỹ, trong đó có giáo phận Phoenix. Nó đe dọa an bình, sự hiệp nhất và hiệp thông trong nội bộ giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức cha Olmsted cho biết việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm giám quản tông tòa là để tạo điều kiện dễ dàng cho việc giải quyết các vấn đề pháp lý, cũng như hỗ trợ các cố gắng từ mọi phía nhằm xây dựng tình hiệp thông giữa các giáo phận khác trong giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cuộc tử đạo của thầy giảng André Phú Yên.
Khi các lính canh tới nhà các thầy giảng, họ gặp một mình André, chỉ một mình André ở lại để chăm sóc người bệnh. Lính đã giải thầy André cùng với một cụ già cũng tên Thánh André về ngục. Trước hoàn cảnh đó, cha Đắc Lộ yêu cầu sự trợ giúp của người Bồ Đào Nha, nhưng người Bồ Đào Nha chỉ xin lại được tượng ảnh mà thôi. Vị quan muốn giữ lại cây thánh giá bằng ngà voi để mang đốt đi. Nhưng trưởng đoàn người Bồ Đào Nha cho hay, ông nhất thiết cần cây thánh giá đó, vì đây là dấu chỉ chiến thắng của con thuyền. Gặp khi phải chiến đấu với cướp biển, thánh giá sẽ giúp các thủy thủ thêm tin tưởng và can đảm. Và vì thế, vị quan đã trả lại thánh giá cho ông. Thế nhưng, việc can thiệp cho André thì không có kết quả. Chỉ mình cụ già, vốn cũng bị án tử hình, nhưng vì có con cháu nên được khoan hồng. Quan nói về cụ già André và thầy André rằng, tên già này tuy có những lời lẽ ngu ngốc đối với ta, như hắn nói, thà bị giết 4 lần còn hơn là bỏ đạo, nhưng ta vẫn tha cho. Vì hắn đã già và có nhiều con cái, để hắn sống thêm chút nữa cùng con cái. Nhưng cái thằng trẻ cứng đầu sắc sược này đã dám trả lời sắc sược. Hắn là Kitô hữu, và hắn không những chẳng thèm nghe lời khuyên của ta là hãy bỏ đạo để được sống. Hắn lại còn khăng khăng thà chịu chết chứ không bỏ đạo. Hắn không được khoan hồng mà bị xử tử, vì chính hắn muốn chọn cái chết hơn là bỏ đạo. Về phần cha Đắc Lộ, cha biện hộ rằng, mọi trách nhiệm đều do cha, chứ không phải do các tín hữu. Nhưng quan đáp lại, cha Đắc Lộ là người ngoại quốc, nên phải rời xứ này. Nhưng tên thanh niên này là người dân của chúng tôi, và vì hắn quá cứng đầu, và vì hắn vẫn khăng khăng trước mặt tôi là không chịu bỏ đạo, thì hắn sẽ bị xử tử ngay trong ngày hôm nay. Dưới con mắt của quan, thái độ của thầy André là hành động phá quy luật xử thế nền tảng thời đó. Quy luật ấy đòi buộc người trẻ phải biết im miệng trước người lớn tuổi hơn mình hoặc trước người chủ của mình, cho dù mình có lý chăng nữa. Truyền thống dạy người thường dân phải vâng phục, đặc biệt qua cách ăn nói ứng xử, trước tầng lớp quan lại cao cấp. Trái lại, lòng dũng cảm Kitô giáo làm cho André trở thành một con người, dù thuộc phần đáy và ở ngoài lề xã hội, vẫn có khả năng ngẩng cao đầu trước những quan tòa vừa là kẻ phán xét, vừa là đao phủ giết mình. Khả năng ấy cũng là khả năng chống lại những thói tục ngược với đức tin. Thầy André bị kết án tử hình. Những lời lẽ của cậu đã cảnh tỉnh và giúp cho nhiều Kitô hữu, cả người Việt lẫn người Bồ, thêm lòng trung tín vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô. Cha Đắc Lộ đã có thể đồng hành và an ủi người học trò của mình trên đường ra pháp trường tại thủ phủ Thanh Chiêm ngày 26 tháng 6. Thầy André bị đâm nhiều nhát, sau đó bị chặt đầu. Cha Đắc Lộ thuật lại, cha đã nhắc đi nhắc lại với những người khác là phải chạy trốn, chứ đừng ra trình diện với chính quyền. Bởi vì tử đạo là ơn phúc của Thiên Chúa, chứ không phải là hoa trái của lòng dũng cảm. Xác của thầy André được đặt trong cỗ quan tài bằng gỗ quý, được đưa lên thuyền người Bồ Đào Nha để trở về Macao. Được đức trọng thể và mai táng dưới bàn thờ chính tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô. Đức giám mục cho lấy cùng các chứng nhân ngay và gửi hồ sơ về Roma. Năm 1835, nhà thờ bị cháy, người ta vội vàng di rời hài cốt của tất cả các vị tử đạo người Việt và người Nhật. Tất cả hiện được lưu giữ dưới hầm mộ mới xây trên nền đổ nát của nhà thờ cũ. Thoạt tiên, cha Đắc Lộ giữ thủ cấp của thầy Andre Phú Yên. Khi được cử về Roma, cha Đắc Lộ đã rước thủ cấp của thầy Andre về Roma. Trước khi rời Roma về Pháp, cha Đắc Lộ quyết định trao lại thủ cấp của thầy Andre cho nhà tổng quyền của dòng tên, lưu giữ cho đến ngày nay. Ngày 5 tháng 3 năm 2000, Đức Thánh Cha John Paul II đã cử hành thánh lễ tôn phong chân phước cho thầy Andre Phú Yên. Về phần cha Đắc Lộ, giờ đây cha ấy được lệnh dứt khoát của chúa Nguyễn là phải theo thuyền của người Bồ Đào Nha rời đất Việt. Thế nhưng cha Đắc Lộ đã quyết định không thể bỏ mà phải trốn ở lại với đàn chiên của mình. Cha Đắc Lộ bước lên thuyền trước mặt mọi người, nhưng khi thuyền đã rời bến được 3 dặm, cha Đắc Lộ chuyển sang chiếc thuyền con và cha đã dặn kẻ giảng đưa thuyền con ra đón mình. Như thế cha Đắc Lộ có thể trở lại vào bờ. Cùng với 9 thầy giảng, cha ở lại trên thuyền, đêm đêm đi thăm và ban phép bí tích cho các bồn đạo. Trong lúc đó, cuộc bách hại vẫn tiếp tục diễn ra. Người ta chủ yếu lục soát ảnh tượng Kitô giáo và tra tấn Kitô hữu để họ giao nộp ảnh tượng. Trong một đêm nọ, cha Đắc Lộ đã có thể đi thăm 35 tín hữu trong tù và ngay cả cùng dâng lễ với họ. Khi vị quan cầm đầu hỏi ai là Kitô hữu, thì đông đảo tín hữu tranh nhau giơ tay lên. Quan chọn lấy 36 người để giải đi, chỉ có một người trong nhóm bỏ cuộc. Sau đó quan lại chọn lấy 6 người trong nhóm 35 để cạo chọc đầu và mang ra đánh ngoài công trường Thanh Chiêm. Cha Đắc Lộ kể lại, cả nhóm giành nhau để được chọn, 29 người không được chọn, tỏ ra buồn bã. Cha Đắc Lộ phải an ủi họ rằng, có ý hướng tốt là cũng đủ để Thiên Chúa chấp nhận.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài, có bao nhiêu vị thánh được chó đi kèm theo.
Thưa quý thính giả, thứ tư sắp tới đây, phụng vụ mừng kính Thánh Đa Minh. Các bức họa vẽ Thánh Đa Minh thường có con chó đi kèm theo. Vì lý do gì? Con chó có tháp tùng vị thánh nào nữa không? Sau đây, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Trước tiên, chúng ta sẽ bàn về ý nghĩa của con chó cho các bức tranh vẽ Thánh Đa Minh. Sau đó, chúng ta sẽ bàn về ý nghĩa của con chó trong văn chương Kitô giáo. Về ý nghĩa của con chó trong bức tranh vẽ Thánh Đa Minh, theo chân phước Sorano là vị tổng quyền kế vị thánh tổ phụ, đã giải thích như thế này. Khi mang thai, bà mẹ mơ thấy đứa con sắp ra đời sẽ như con chó ngậm cây đuốc đi đốt cả thế giới. Nói cho đúng, một thế kỷ trước đó, bà mẹ của thánh Bernardo cũng mơ thấy mình mang trong bụng một con chó bạch lưng đang sủa. Đây là một hình ảnh khá quen thuộc vào thời Trung Cổ. Con chó canh giữ đàn chiên, chó bạc xê, và sủa đóng lên để xua đuổi sói rừng. Nó tượng trưng cho nhà giảng thuyết, một đàn sủa lên bằng lời giảng để khuôn nóng đức tin của các tín hữu, một đàn để xua đuổi các lạc giáo. Sủa là một nhiệm vụ của môn sứ. Trong cứu ước, môn sứ Isaria chương 56 câu 10 đã trách các nhà lãnh đạo là chó cầm không biết sủa. Nghĩa là không lên tiếng dạy dỗ đường ngay nỏ chính, để cho chân chúa bị lầm lạc. Dĩ nhiên là cái chức vụ này đòi hỏi lòng trung thành với lời Chúa và sự can đảm để dám nói sự thật, cũng như sự sáng suốt để phân biệt đâu là chính đạo và đâu là tà đạo. Các câu trả lời vừa rồi, tôi đã giới thiệu 2 vị thánh được chó đi kèm theo. Một là thánh Bernardo cũng được kính trong tháng 8 này vào ngày 20, và 2 là thánh Đa Minh. Nên biết là con chó trong ảnh Thánh Đa Minh thường ngậm bó đuốc, tượng trưng cho ánh sáng và sức nóng của lời Chúa. Và con chó không chỉ là biểu tượng của thánh nhân, mà là con của dòng tu do Ngài sáng lập, thường được gọi là những con chó của Thiên Chúa. Tiếng Latin là Dominicanus, dùng với danh xưng Dominicani. Đối với thánh Bernardo, cũng nên theo rằng bên Thụy Sĩ có loài chó mang tên là Saint Bernard. Chúng không có liên quan gì tới vị thánh chúng ta đang bàn, nhưng mà mang tên của một vị thánh khác, thánh Bernard de Menthon. Ngài lập một tu viện ở trên núi Alp để trợ giúp những người phải qua lại chỗ này, và những con chó được huấn luyện để đi tìm những người bị bão tuyết vùi dập. Con chó cũng xuất hiện trong bức tranh của một vị thánh khác được kính ở trong tháng 8 ngày 16, đó là thánh Rocco. Ngài là một giáo dân, sinh khoảng năm 1345 tại Montpellier bên Pháp. Một cô cha mẹ khi đến 20 tuổi, anh bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo và chỉ giữ lại một ít tiền để đi hành hương sang Roma. Vào thời đó, châu Âu đang trải qua một cơn đại dịch. Trên đường đi, anh ta đã cứu giúp nhiều bệnh nhân và người ta coi anh như là một ông thánh. Chẳng may, chính anh ta cũng lây bệnh luôn. Vì không muốn làm phiền hà người khác, anh rút lui vào sống trong một hang ở ngoài thành phố Piacenza, nước Ý. Vào lúc bệnh nặng sắp chết, bỗng nhiên một con chó mang thức ăn tới cho anh. Tục truyền rằng con chó tên là Ronald và ông chủ tên là Gottardo Palestrelli, một phú gia trong vùng. Ông chủ này tò mò muốn đi theo con chó và tới nơi anh Rocco đang ở. Nhờ vậy anh đã được cứu sống. Anh ta trở về quê hương là Montpellier bên Pháp. Tại đây, một cuộc nội chiến đang diễn ra và người ta cho rằng anh làm gián điệp cho nên bị bắt bỏ tù. Anh bị giam trong tù 5 năm cho tới khi qua đời ngày 16 tháng 8 năm 1378. Bức tranh về thánh Rocco thường kèm theo một con chó và cây gậy. Cây gậy ám chỉ cuộc hành hương, còn con chó là ân nhân của ngài. Điều đáng nói là ngài được đặt là bổn mạng của loài chó. Ở Việt Nam có lẽ chỉ có vùng Phát Diệm mới biết tên thánh Rocco. Nhưng mà còn một vị thánh khác nổi tiếng có con chó đi kèm theo là thánh Gioan Bosco. Con chó đi với ngài không chỉ là biểu tượng, mà là con chó có thật, tên là Grigio. Grigio là một con chó hạng dữ, to như chó sói, không biết tung tích ra sao. Thế nhưng, nó đã xuất hiện nhiều lần trong cuộc đời của thánh nhân một cách đường đột. Khi có kẻ bất hương mưu tính hãm hại ngài, khi ngài đi một mình chỗ hoang vắng hay lúc đêm khuya. Có người giải thích rằng đây con chó là hiện thân của thiên thần bản mệnh. Và tôi nghĩ chẳng có gì là bất kính hết. Dù sao những sự tích này lặp lại nhiều điển cố đã có ở trong kinh thánh khi nói về chó.
Thưa cha, hình như kinh thánh không có thiện cảm với chó. Có đúng không?
Quả thực có những đoạn mô tả con chó như là thú vật ô uế, chẳng hạn sách Lê-vi chương 11 câu 27, Isaiah chương 66 câu 3. Bởi vì đồ ăn của nó và thức ăn của nó mở ra thì lại càng đáng tởm hơn nữa, sách Châm Ngôn câu 26-11. Lúc khác, chó được nhắc tới như một tiếng chửi, giống như là trong tiếng Việt, quần chó má, sách Khải Huyền 22-15, đổ chó chết, 1 Samuel 24-15. 2 Samuel câu chương 9 câu 7. Ngoài ra chúng còn mang tiếng bị tiệm xấu. Có những đoạn văn đồng hóa dân ngoại với những kẻ vô đạo với con chó. Thánh Vịnh 22 câu 17 và 59 câu 7. Có lẽ hình ảnh này vẫn còn tồn tại ở trong một vài đoạn văn Tân Ước. Chẳng hạn như khi Chúa Giêsu nói với một thiếu phụ Cananea là đừng lấy bán mà thảy cho chó. Và thánh Phaolô kể sát các tín nữ hãy coi chừng chó. Thư viện Philippe chương 3 câu 2, nghĩa là các môn sứ giả. Tuy nhiên, để công minh, thiết thực chúng ta cần phải phân biệt nhiều loại chó trong kinh nghiệm đời sống thông thường. Dưới nhất là chó sói có thể làm hại con người và gia súc. Kế đến có thứ chó hoang, rồi có thứ chó giúp việc, chẳng hạn như những con chó đi theo đàn chiên, rồi tới chó nuôi để giữ nhà ngăn ngừa trộm cướp. Hạng người khá giả nuôi các chó săn để nhịn bội. Xét vì có nhiều loại chó khác nhau, cho nên phán đoán về chúng cũng khác nhau. Không lạ gì, bên cạnh những nhận xét tiêu cực, đã nhận thấy ngay từ trong Cựu Ước có những đoạn văn ca ngợi con chó về tính trung thành của nó. Đó là bạn của con người. Chắc chắn điều này gợi hứng cho những người viết truyện các thánh. Một hình ảnh khá nhiều ấn tượng là con chó tháp tùng chú Tobit trong cuộc hành trình xa xôi, ra như dẫn đường chỉ lối cho cậu ta. Nó quấn quýt bên chủ, chia sẻ những nỗi vui buồn của chủ. Vài giáo phụ đã xem con chó như là biểu tượng cho các vị thừa sai lên đường đi truyền giáo. Họ đi trước dọn đường cho Chúa đến, cần như là bằng lời giảng, cũng như tiếng chó sủa vậy. Như trên đã nói, con chó tượng trưng cho sự trung thành tận tụy với bổn phận. Ai làm việc cho Chúa thì phải trung thành với lời của Ngài. Chúng ta tiến thêm một bước nữa. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy không gọi gọi anh em là đầy tớ, vì đầy tớ không biết việc Chúa làm. Nhưng Thầy gọi anh em là các bạn hữu, bởi vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy nói cho anh em biết. Và đến đây ta thấy thêm một ý nghĩa nữa của con chó, được dùng ngữ bên Tây gọi là các bạn hữu của con người. Trong sự ngôn về người phú hộ và ông anh Lazaro nghèo túng, ta thấy rằng người bạn duy nhất là một con chó đến viếng kẻ chốc của anh ta. Luca 16:21. Con chó này có thể ví được như người Samari nhân hậu nói trong sự ngôn ở chương 10 của Luca. Chắc hẳn rằng hình ảnh này đã được lấy lại trong tiểu sử của thánh Rocco. Trong thời gian anh ta bị bệnh, kẻ lợi đầy mình, chỉ một con chó đã mang lương thực cho anh và liếm các vết thương của anh. Thậm chí có lưu truyền nói rằng chính con chó đã chữa bệnh cho anh, chứ không phải là thuốc thang do ông chủ mang tới.
Vậy thưa cha, có khi nào Tân Ước kể lại Chúa Giêsu gặp chó không?
Không. Như anh nói lúc nãy, có lẽ khi trả lời cho người phụ nữ Cananea rằng không nên lấy bánh mà thầy cho chó, thì chó mang một hình ảnh tiêu cực. Không lạ gì mà Chúa Giêsu không đi gặp chó. Thế nhưng chó tới gặp Ngài. Thật vậy, vai trò của chó không chỉ là canh nhà mà thôi, nhưng còn canh giữ sức vật, các kia là các đoàn chiên. Chó sẽ ra đi với mục tử, như là nhân viên trật tự để bắt các con chiên đi vào hàng ngũ, cũng như để đề phòng chiên khỏi bị sói rừng tấn công. Thì đó nó mang tên là chó bẹp rê trong tiếng Pháp, nghĩa là chó mục đồng. Chúng ta có quyền suy đoán rằng, vào Đức Chúa Giáng sinh ở Bethlehem, các thiên sứ đã loan tin vui cứu độ cho các mục đồng, và họ đã đến thờ lại Thánh Nhi. Chắc chắn là các con chó bẹp rê cũng đi theo. Như vậy là ở trong hang đá, không chỉ có bò lửa mà còn có chó nữa. Chú nói gì đi nữa, hình ảnh đẹp nhất của con chó để lại trong truyền thống Kitô giáo là các chó chăn chiên. Hay nói ngược lại, các người chăn chiên cần phải theo gương chó. Hình ảnh này đã có từ trong Cựu Ước, khi mà ông Isaiah ví các nhà lãnh đạo tôn giáo là chó công, không biết sủa. Ông nói, những người canh gác Israel đuôi mù hết, chẳng hiểu biết gì. Cậu bọn chúng đã đủ chó cơm không biết sủa, chỉ mơ mộng, nằm dài và thích ngủ thôi. Chúng là lũ chó đói, ăn chẳng biết no. Thế mà chúng lại là mục tử chẳng biết phân biệt gì. Cả bọn mạnh ta theo đường đấy, chỉ muốn tìm lợi lộc cho riêng mình. Người công chính tiêu vong, thế mà chẳng ai lưu tâm tới. Người hiếu nghĩa bị cất đi mà chẳng ai hay rằng chính vì sự gian ác mà người công chính bị cất đi. Isaiah chương 56 câu 10 đến chương 57 câu 2. Đối lại với con chó cơm đó là chó săn, hăng hái đi rao giảng lời Chúa. Để kết thúc, chúng ta có thể nhắc tới thánh Philippe Neri, được ví như là kẻ săn bắt các linh hồn, có tài thám thính để đánh hơi những ai tiếp xúc với mình, phân biệt mùi thơm của nhân đức và mùi hôi của kẻ gian ác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài các yếu tố cần thiết cho một cuộc đối thoại đại kết liên quan tới Đức Maria, phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, để cuộc đối thoại đại kết với các anh em tin lành có thể tiến triển tốt, Mục sư Borowski thuộc Giáo hội Tin lành Luther đề nghị duyệt xét lại ba lĩnh vực. Thứ nhất là phương pháp. Thay vì việc trực tiếp đối chiếu thuần túy, chúng ta tìm cùng nhau đi vào Thánh Kinh và lịch sử. Ở điểm này trở thành dễ dàng hơn việc hiểu biết nhau và tiến tới trong nỗ lực nghiên cứu các đề tài chung. Như vậy, người ta minh nhiên các yếu tố không thần học của việc chia rẽ các giáo hội, và kết quả là phải bắt buộc cùng nhau tái đưa ra các công thức liên quan tới đức tin Kitô. Cả diễn văn liên quan tới Đức Maria cũng sẽ được ích lợi từ các chỉ dẫn phương pháp này. Thứ hai là lĩnh vực của các tín điều mới nhất về Đức Mẹ, có thể tìm đọc hiểu các chủ ý nguyên thủy và tìm đi xa hơn, kiểu trong đó các tín điều đã được công thức hóa để tái khám phá ra kho tàng chung của đức tin. Lĩnh vực thứ ba liên quan tới các tước hiệu gán cho Đức Maria như là đấng trung gian, đấng an ủi, trạng sư, nữ vương, đấng phù hộ. Các anh em tin lành cho rằng các tước hiệu này chỉ được dành cho Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng các khó khăn nảy sinh liên quan tới cách thức trình bày sự tương tự. Tự nó sự tương tự này cần phải được tái chiếm trên bình diện Kinh Thánh, và như thế mở ra một đường hướng tìm hiểu chung trong tinh thần đại kết. Chẳng hạn nếu chúng ta nói về Đức Maria như là đấng trung gian, trước hết chúng ta phải chú ý rằng chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Kitô. Nhưng chúng ta cũng không được quên rằng việc rao giảng của các môn đệ cũng là một trung gian của Chúa Kitô và của lời Ngài. Bởi vì Chúa Kitô đã nói, ai lắng nghe các con là lắng nghe Thầy. Thần học gia Karl Barth nói về vị giảng thuyết như là người đại diện Chúa Kitô, như là một Chúa Kitô khác. Đâu là tương quan giữa hai trung gian này? Chúng ta có thể cùng nhau tìm trả lời cho câu hỏi này, và như thế đi tới các ý hướng ban đầu để hiểu nhau hơn mà không cần phải luôn luôn chống đối nhau. Đề tài thứ hai gây khó khăn cho cuộc đối thoại đại kết là sự cộng tác vào ơn thánh. Có thể đương đầu với cuộc đối thoại đại kết về Đức Maria khi khởi hành từ một quan điểm ít thực hành hơn và gần với nền thần học hệ thống hơn. Để có thể nói tới Đức Maria, chúng ta phải đương đầu với một cuộc tìm kiếm ngược lên xa hơn và giải thích cho nhau hiểu mình muốn nói gì qua khẳng định con người cộng tác với ơn thánh của Thiên Chúa.
Có các văn bản Kinh Thánh liên quan tới điều này. Thánh Phaolô nói với tín hữu Côrintô trong thư thứ nhất: "Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên." Và trong thư thứ hai: "Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu." Các giải thích không đồng nhất và có các yếu tố không thuần học xen kẽ vào. Chúng được lấy từ nền văn hóa cổ điển của chúng ta và tái xuất hiện mỗi lần chúng ta thảo luận về sự cộng tác. Cho tới khi nào thửa đất chưa được dọn dẹp khỏi các hiểu lầm này thì sẽ khó lại gần nhau trong việc nghiên cứu học hỏi. Thần học gia Các Bát trông thấy nơi giáo hội học công giáo một cấu trúc nền tảng dựa trên sự cộng tác và kết thúc với thánh mẫu học. Trong cuộc đối thoại công giáo tin lành, cần minh giải các tiền đề thần học này. Tuy nhiên, không thể tiến tới xa hơn nữa nếu không đề cập tới một đề tài có trước nữa liên quan tới quyền tối thượng của ơn thánh, của sáng kiến của Thiên Chúa, của sự tiền định. Như thế, chúng ta phải cùng nhau duyệt xét lại một trang lịch sử bắt buộc chúng ta phải đặt vấn nạn liên quan tới tính cách thời sự của cuộc tranh luận giữa Pelagio và Thánh Augustino. Pelagio cho rằng, để có được sự sống vĩnh cửu một cách liêm chính, con người chắc chắn phải có một ơn thánh vĩnh cửu, nhưng phải khai thác nó, bởi vì hành động tốt xấu vẫn là một quyết định tuyệt đối nội tại. Pelagio khẳng định như thế vì chống lại lạc thuyết của nhóm Manichae biện minh cho sự giữ trong thế giới qua việc lý thuyết hóa hai nguyên lý đối nghịch nhau là sự thiện và sự giữ luôn luôn chống đối nhau, khi thì bên này thắng, khi thì bên kia thắng. Lại nữa, sự giữ được đồng hóa với vật chất. Xét rằng con người cũng được tạo thành bởi vật chất nên nó không thể chiến thắng sự giữ. Nghĩa là Pelagio muốn đòi sự tự do trọn vẹn cho con người tự quyết định sự cứu rỗi hay án phạt trầm luân cho chính mình. Thánh Augustino phản ứng chống lại các lập trường của cả hai khuynh hướng này. Thật vậy, một đàn thánh nhân bên vực tầm quan trọng của việc theo Chúa Kitô, đàn khác cũng nhấn mạnh trên hoạt động cứu rỗi và công chính hóa của đức tin và thập giá Chúa Kitô. Chống lại Pelagio, thánh nhân khẳng định rằng, chính sự thèm muốn làm chứng cho sự kiện con người trong nội tâm được đưa tới chỗ làm điều dữ vì sự thối nát của tội nguyên tổ và vì vậy nó cần được Thiên Chúa cứu độ. Tuy nhiên, đàng khác thánh nhân cho rằng tội tổ tông đã không làm hư hỏng hoàn toàn bản tính con người, vẫn có một khoảng tự do đưa nó tới chỗ có thể chọn sự thiện.
Thật là hay ghi nhận rằng ở điểm này chúng ta không thể nói rằng mình ở bên ngoài mọi sự đồng thuận có thể. Có một hiệu quả trực tiếp của suy tư đại kết ngay từ cuộc gặp gỡ tại Edinburgh về đức tin và hiến chế trong các ngày từ mùng 3 tới 18 tháng 8 năm 1937. Khi đó đã được khẳng định đồng thời và không có ý hòa giải quyền tối thượng của Thiên Chúa cũng như trách nhiệm của con người. Cần phải nói thêm rằng trên bình diện của các nhà thần học lớn nhất thời đại chúng ta ngày nay đã chín mùi một đường nét đồng thuận ngày nay được cống hiến cho việc suy niệm của các cộng đoàn Kitô. Thần học gia Công giáo Henri Bouillard viết về điểm này như sau. Kết quả mà chúng ta đạt tới, theo các nhà chú giải Công giáo cổ điển nhất của thế kỷ 20, trong các đường nét lớn của nó trùng hợp với giải thích mà Karl Barth đề nghị và biến nó thành trung tâm giáo thuyết của ông. Tính cách trung tâm của nền Kitô học làm hiển nhiên sáng kiến của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi, cho phép làm việc chung để phát triển các hậu quả trên bình diện đại kết và kiểm thực con đường tương lai. Chính từ viễn tượng này mà người ta có thể bước qua diễn văn về sự cộng tác để giải thoát nó khỏi các đối nghịch còn là đặc tính của các nền thần học của chúng ta. Sau cùng như là giai đoạn cuối, chúng ta sẽ trở lại gương mặt của Đức Maria. Thần học gia Tin Lành Các Bác tuy cho rằng nền thánh mẫu học đã nảy sinh và phát triển đi qua bên cạnh Đức Maria thực thụ, cũng không ngần ngại nói tới gương mẫu mà mẹ Thiên Chúa để lại cho chúng ta, mẹ cộng tác với Chúa một cách tuyệt đối dưới hình thức phục vụ. Như thế chúng ta ghi nhận rằng ngay từ bây giờ, tuy con đường phải đi còn dài, có thể nói tới việc cộng tác của Đức Maria trong nhãn quan của thần học gia Karl Barth. Đối với các anh em Tin Lành cải cách, đây không phải là vấn đề của một đặc ân không được chia sẻ bởi những người khác. Dầu sao đi nữa, một con đường tìm kiếm đã khởi đầu, tại nơi mà các khác biệt đã không thấy trước một không gian đủ rộng rãi cho cuộc đối thoại đại kết. Đường nét nghiên cứu thứ ba cần cùng nhau duyệt xét là tương quan giữa ơn thánh và bản tính con người. Việc duyệt xét này có thể soi sáng cho đề tài của chúng ta. Cho tới nay, tương quan giữa các ý niệm về ơn thánh và bản tính nhân loại đã thường là đề tài của các đối nghịch thần học giữa Tin Lành và Công giáo. Năm 1932, trong phần dẫn nhập tác phẩm Tín lý của mình, thần học gia Karl Barth đã tập trung các lý do của sự bất đồng ý kiến với giáo hội Roma liên quan tới sự tương tự bản thể. Trong lĩnh vực triết học, sự tương tự này có đối tượng là việc phân tích tương quan giữa các bản thể khác nhau, nghĩa là các giống nhau và các nét chung của chúng. Còn trong tôn giáo thì nó ám chỉ việc chuyển phân tích đó sang mối dây nối kết giữa bản thể riêng biệt và đấng tối cao là Thiên Chúa.
Như thế, đề tài tương tự bản thể tương đầu với vấn đề trải dài từ lĩnh vực triết học, luân lý và bản thể học sang lĩnh vực tôn giáo và thần học, của tính cách tương đồng như trung gian giữa tính cách duy nhất và tính cách mập mờ, hay khả thể sử dụng sự tương tự như là ý niệm cách xa đồng đều, từ sự đồng hóa và từ sự khác biệt, từ sự đồng nhất và từ sự dị thể, để đi tới chỗ hiểu đứng duy nhất từ những cái nhiều, hiểu đứng tạo hóa từ các thụ tạo của Ngài. Thật là quan trọng nhắc tới thần học gia Các Bác, bởi vì trong việc đối chiếu các lý do khác, đối với ông xem ra là trẻ con và không có ý nghĩa. Ông đối chiếu sự tương tự đức tin với sự tương tự bản thể, để tránh mọi lẫn lộn có thể có giữa bản thể của Thiên Chúa là đấng hoàn toàn khác biệt và bản thể con người. Từ năm 1951 trở đi, sự mâu thuẫn được minh giải nhất là nhờ thần học gia Công giáo Hans-Urs von Balthasar. Thần học gia von Balthasar đã đi tới các kết luận mà chính Thánh Thomas Thành Aquino nghĩ theo các phạm trù của sự tương tự đức tin, bao gồm trong nó như một lúc của nó sự tương tự bản thể. Và như thế, thần học gia Henri Bula cho rằng luận thuyết của thần học gia Các Bác có giá trị bên trong nền thần học Công giáo chính thức. Như vậy, cuộc tranh luận xem ra kết thúc với viễn tượng này. Trong mức độ trong đó có thể đề cập tới một sự đồng thuận trên con đường minh giải và trưởng thành, chúng ta có thể nói rằng đã có trước mắt một trang lịch sử được cùng nhau soạn thảo ra cho một đề nghị làm việc chung mới. Về phía mình, thần học gia Các Bác sẽ không ngần ngại xây dựng trên sự tương tự đức tin một nền bản thể học của ông và lượng định trở lại các kiểu diễn tả thần học cũ như bản thể được chuẩn bị cho ân thánh và con người là Kitô hữu một cách tự nhiên. Điều này thật hay đối với đề tài của chúng ta, vì với Các Bác, chúng ta có thể nói tới Đức Maria và mọi tín hữu khác như là một chứng nhân được cấu tạo trong bản thể cho ơn thánh, cho việc được tuyển chọn và cho ơn gọi của mẹ. Đây là một quyết định thiên linh, nó không có nghĩa là sự tê liệt của trí thông minh hay việc thay thế bản vị con người, nhưng đúng hơn là lý trí, thân xác và tâm tình được trợ giúp để là điều chúng là, để đặt mình trong sự xếp đặt của Thiên Chúa, để hoạt động và tự do. Ý muốn và sự hiểu biết không hoạt động chống lại bản tính con người, nhưng phù hợp với bản tính mà Thiên Chúa đã muốn. Các trực giác thần học này trong bối cảnh của sự tương tự đức tin làm rung động ánh sáng của chúng trên việc nghiên cứu đại kết tổng quát về Đức Maria, và để cho thấy một việc đào sâu nền tảng, các tiền đề của nhau. Một lần nữa, lãnh vực xem ra được khai quang khỏi vài khó khăn truyền thống. Trên đây chúng ta đã nhắc tới sự cần thiết cùng nhau tái duyệt xét từ tương tự, và việc tìm hiểu tương quan giữa ơn thánh và bản thể con người cống hiến cho chúng ta cơ hội này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.